Đế Bá, chương 327, đánh Thanh Huyền cổ quốc động thiên 2, góc truyện audio.com. Bảo trụ thánh tử chính là trời sinh thần nhạc thể này là một trong hai đại hoàng thể của hệ chấn mục thần thể. Bảo trụ thánh tử chính là hoàng thể đại thành, hoàng thể của hắn đã đánh xuống cơ sở vô cùng vững chắc, hắn điệu thấp thâm trầm, đã là hướng thánh thể tiến quân, hắn là một bước một cái dấu chân, vững chắc tu luyện thể chất của mình, coi như là tương lai thánh thể đại thành, cũng thỏa mãn không được bảo trụ thánh tử. Mục tiêu của bảo trụ thánh tử chính là tiên thể đại thành. Đó chính là chấn mục thần thể, một trong thập nhị tiên thể, một hệ thể chất cường đại nhất, đứng đầu vô địch. Chấn mục thần thể, nghĩ tới đây, bảo trụ thánh tử chính là ánh mắt co rụt lại, hắn đương nhiên hy vọng một ngày kia tiên thể đại thành. Hắn là một người thập phần tự tin, nhưng mà, đề cập chấn mục thần thể, trong lòng bảo trụ thánh tử không khỏi trầm xuống. Bảo trụ thánh tông đích thật là môn phái có được nhiều thể thuật nhất trung đại vực, thậm chí là cả nhân hoàng giới. Thậm chí, bảo trụ thánh tông bọn hắn còn có được tiên thể thuật. Bảo trụ thánh tông bọn hắn có một quyển chấn mục bảo thuật, này là vô thượng tiên thể chi thuật tu luyện chấn mục thần thể. Nhưng mà, muốn mạng chính là một quyển vô thượng tiên thể thuật này lại là tàn quyền. Tàn khuyết không đầy đủ, đây chính là vì cái gì bảo trụ thánh tử rõ ràng là trời sinh hoàng thể, nhưng ngay từ đầu lại tu luyện hoàng thể thuật, đổi lại là đệ tử xuất thân từ đại môn phái khác, nếu là trời sinh hoàng thể, chỉ sợ ngay từ đầu liền tu luyện thánh thể chi thuật, bởi vì tu luyện dạng này lại càng dễ thánh thể đại thành. Như Lý Sương Nhan cũng là như thế, nàng trời sinh hoàng thể, ngay từ đầu liền tu luyện thánh thể chi thuật. Mục tiêu của bảo trụ thánh tử là chấn mục thần thể, nhưng mà bảo trụ thánh tông bọn hắn có tiên thể chi thuật lại là tàn quyền, nên bảo trụ thánh tử từ hoàng thể thuật bắt đầu, một bước một cái dấu chân, từ hoàng thể tu luyện đến thánh thể, lại tu luyện đến tiên thể. Bởi vì tiên thể thuật của bảo trụ thánh tông bọn họ chính là tàn khuyết không đầy đủ, bất luận là hắn, hay là bảo trụ thánh tông, cũng không dám dễ dàng mạo hiểm, nên bảo trụ thánh tử muốn đánh xuống cơ sở vô cùng vững chắc để thể chất từng bước tích lũy. Nếu như vậy, trong tương lai lúc tu luyện tiên thể chi thuật không hoàn chỉnh mới sẽ không xuất hiện tình huống tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ nghĩ đến Lý Thất Dạ rất có thể có được vô thượng tiên thể thuật của chấn mục thần thể, cái này làm trong nội tâm bảo trụ thánh tử không khỏi khẽ động. Bảo trụ thánh tử cùng Lý Thất Dạ đã giao thù, hắn có thể thập phần khẳng định thể chất của Lý Thất Dạ tuyệt đối là một hệ chấn mục thần thể, còn Lý Thất Dạ tu luyện là tiên thể chi thuật hay là thánh thể chi thuật, hắn cũng không phải thập phần khẳng định, nhưng mà cá nhân hắn càng cho rằng Lý Thất Dạ là tu luyện tiên thể chi thuật. Chấn mục thần thể tiên thể chi thuật, hơn nữa còn là tiên thể chi thuật hoàn chỉnh, điều này sao có thể không làm cho trong nội tâm bảo trụ thánh tử kích động đây? Đây là thứ hắn một mực luôn mơ tưởng. Nếu hắn có được thể thuật như vậy, trong tương lai hắn tuyệt đối có thể tiên thể đại thành. Đại thành tiên thể, chuyện này sẽ mang ý nghĩa vô địch, bảo trụ thánh tử nghĩ tới chỗ này, trong nội tâm cũng nóng bỏng vô cùng. Bảo, góc truyện audio.com, trụ thánh tử y nguyên vẫn có thể bảo trì bình thản, hắn không vội mà lập tức mưu đoạt tiên thể thuật trong tay Lý Thất Dạ, đợi thời điểm có tự tin 100%, hắn liền sẽ ra tay. Ở bên ngoài thiên cổ thành, bên trên cô phong, kiếm thần thánh địa truyền nhân Bạch Kiếm Chân, ở dưới bóng đêm, Bạch Kiếm Chân ôm kiếm ngồi trên mặt đất vô thanh vô tức tựa như cả người sáp nhập vào trong đêm tối. Làm truyền nhân kiếm thần thánh địa, làm cuồng nhân cả đời tinh thông kiếm, say mê kiếm, Bạch Kiếm Chân giống như kiếm của nàng, băng lãnh vô tình, lệ lăng sát phạt, sát ý ngập trời. Mặc dù Bạch Kiếm Chân có được dung mạo tuyệt thế động nhân, nhưng mà bất luận là ai nhìn thấy nàng, cũng sẽ không lưu ý đến dung mạo tuyệt thế kia, mà là kinh sợ sát ý ngập trời của nàng. Bạch Kiếm Chân nghe được tin tức Lý Thất Dạ muốn đánh động thiên của Thanh Huyền cổ quốc, hai mắt nàng lóe lên hàn quang tựa như lệ kiếm. Cuối cùng kiếm mang biến mất, Bạch Kiếm Chân rơi vào trầm mặc. Đối với Bạch Kiếm Chân lấy kiếm chứng đạo, lấy sát nhập đạo mà nói, nàng tu luyện so với bất luận kẻ nào đều càng thuần túy, càng vô tình. Kiếm đạo vô thượng đối với Bạch Kiếm Chân mà nói, tu luyện kiếm đạo này là dũng cảm tiến tới, không sợ hãi, giống như một thanh bảo kiếm, gặp thần chảm thần, gặp ma chảm ma. Cùng Thanh Huyền cổ quốc khai chiến, cái vấn đề này để Bạch Kiếm Chân trực chỉ bản tâm. Đổi lại là nàng, sẽ cùng Thanh Huyền cổ quốc khai chiến sao? Giận dữ huyết tẩy thiên hạ, bất kể là dạng địch nhân gì, thần cũng tốt, ma cũng được, chỉ có một trận đại chiến. Có ta vô địch, đây là tâm không sợ kiên quyết nhất của tu sĩ, chỉ có dạng tâm không sợ này, mới có thể bước lên đỉnh cao. Nên nghe được tin tức như vậy, Bạch Kiếm Chân trực chỉ bản tâm, đang suy tư vấn đề như vậy. Trên thực tế, nghe được tin tức như vậy, có thể nghĩ như vậy cũng không chỉ một người Bạch Kiếm Chân mà thôi, không ít tuổi trẻ tuấn kiệt, không ít lão bất tử, nghe được tin tức như vậy, đều sẽ trầm mặc thoáng cái, nếu đổi lại là mình, dám cùng Thanh Huyền cổ quốc khai chiến sao? Cuối cùng, nhiều người hơn chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ít nhất bọn hắn chọn nhượng bộ, sẽ không giống Lý Thất Giả kiêu ngạo đến coi trời bằng vung, trực tiếp hướng Thanh Huyền cổ quốc khai chiến như vậy. Hừ, thứ không biết chết sống, quái vật khổng lồ như Thanh Huyền cổ quốc cũng là hắn một tên tiểu bối có khả năng dung chuyển sao? Cũng có cường giả thế hệ trước cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Giả này là không biết tự lượng sức mình. Đúng, tiểu quỷ họ Lý dám cùng Thanh Huyền cổ quốc là địch, chỉ có một con đường chết, chờ xem, hôm nay hắn là không thể sống rời đi Thiên Cổ Thành. Cũng có thiên tài trẻ tuổi trong nội tâm không cam lòng, càng là khó chịu, cười lạnh liên tục nói. Ở trong Thiên Cổ Thành, không ít cường giả của đại giáo cổ phái nghe được tin tức như vậy, đều nhao nhao lộ mặt hiện thân, đều muốn nhìn xem trận trò vui này sẽ kết thúc như thế nào. Mặc dù rất nhiều người đều dự kiến, Lý Thất Giả tất sẽ vẫn lạc, dù sao, cùng Thanh Huyền cổ quốc là địch đó tuyệt đối là không có kết cục tốt. Nhưng mà có một ít người lại hy vọng kỳ tích phát sinh, đặc biệt là đại giáo cương quốc đã từng bị Thanh Huyền cổ quốc khi dễ qua, đương nhiên hy vọng ngày nào đó có thể nhìn thấy Thanh Huyền cổ quốc thua thiệt. Đương nhiên, xảy ra chuyện như vậy. Góc truyện audio.com, tỷ lệ nhỏ đến có thể xem nhẹ. Cách chương.